Kiếm đạo độc tôn, chương 135, nổ thành trọng thương, góc truyện audio.com, đại bi chấn áp, La Hàn Sơn thấy hắc y nhân càng lúc càng nhiều, bất chấp việc tiêu hao chân khí tử khí trên người hung mãnh bạo phát, hai tay nắm chặt đập mạnh xuống đất nhất thời, một tấm bia đá màu tím cao 10 mét chấn áp xuống, nghiền nát bốn tên hắc y nhân thành máu thịt mơ hồ, sóng xung kích màu tím nhạt phóng ra ngoài, nổ bay đám hắc y nhân đang vây đến, miệng thổ máu tươi. Trên cao không, hắc y nhân cầm đầu nhìn thấy cảnh tượng này, mắt như tóe lửa, bất ngờ, một trường hư không ấn áp, hắc sắc chân khí đại thủ bao phủ cả một ngọn núi nhỏ chụp ba người Diệp Trần vào trong, định cùng lúc đánh chết cả ba. A, mau chạy, hắc y nhân trên đỉnh núi tâm thần như muốn vỡ, biến thành điều thú bỏ chạy tư tán khắp nơi. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Chuyện phun, ầm ầm, mặt đất lún xuống ba thước, đại bộ phận hắc y nhân đều không kịp chạy thoát, bị chân khí đại thủ đập thành huyết vụ, thi cốt không còn. Ba người Diệp Trần thất khiếu chảy máu, trong lòng hoảng sợ, một trường này phát ra từ cách đó ngàn mét, còn chưa đến nơi mà họ đã không chịu nổi, nếu như đánh thực liễu mạng có còn. Đúng lúc này, La Hàn Sơn gầm lên một tiếng giận dữ, phá ra cho ta. Không biết từ lúc nào, trong tay hắn xuất hiện một khối thủy tinh cầu to như một cái mắt rồng, toàn thân trong suốt, bên trong ẩn hàm quang hoa màu đỏ, nhìn không kỹ cong tường thủy tinh cầu màu lam. Dưới sự quán trú chân khí của hắn, thủy tinh cầu đột nhiên nổ tung. Một khắc sau, hồng quang phóng xuất, bên ngoài cơ thể ba người hình thành một đường quang cháo hình bán nguyệt, quang cháo dày một tấc, bên trong có khí lưu chuyển động. Chân khí đại thủ ép lên quang cháo, phát ra những tiếng cọt kẹt nặng nề, tựa hồ lúc nào cũng có thể phá vỡ quang cháo, nghiền họ thành thịt nát. Nhưng, quang cháo tỏ ra rất kiên cố, dần dần tiêu diệt chân khí đại thủ. Đây là, Diệp Trần mắt ánh lên một tia dị sắc, khối thủy tinh cầu màu đỏ mà La Hàn Sơn lấy ra, ngoại trừ màu sắc gần như giống hệt với khối thủy tinh cầu màu lam của hắn, mà khối thủy tinh cầu màu lam là Diệp Hải tặng cho hắn. Không lẽ khối thủy tinh cầu màu đỏ này cũng có cùng xuất xứ với khối thủy tinh cầu màu lam, đều có thể hóa thành phòng ngự quang cháo, thủy tinh cầu tên là gì, Diệp Hải liệu có biết hiệu quả của nó không, nhất thời, trong não hải Diệp Trần lóe lên vô số ý nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi La Hàn Sơn. Hắc y nhân trung niên thấy một trường của mình không giết được ba người, mặt ánh lên thần sắc khó tin, với tu vi bão nguyên cảnh hậu kỳ của hắn, cho dù ở cự ly ngàn mét, một trường thừa sức đánh chết ba võ giả bão nguyên cảnh sơ kỳ, đừng nói ba võ giả ngưng chân cảnh hậu kỳ, nhưng tầng quang cháo phòng ngự này thực sự quá lợi hại, nó còn tiêu diệt cả chân khí đại thủ, khiến hắn không thể phản công. Từ quang động thiên, đại trưởng lão vẫn còn dùng mình, nếu như lúc nãy đối phương đắc thủ, hắn không biết phải ăn nói với tông chủ thế nào, may mà trên người La Hàn Sơn có không ít bảo vật đủ để vượt qua kiếp nạn này, nghĩ đến đây, đại trưởng lão thôi động chân khí, một đường quang tuyến màu tím bắn ra. Hắc y trung niên thoáng ngây người, may mà phản ứng đủ nhanh, thân thể lướt ngang ba thước tránh khỏi đường quang tuyến màu tím. Xích, ngọn núi lập tức bị xuyên thủng thành một động khẩu bằng ngón tay cái thâm bất khả trắc. Quang cháo đô kháng với chân khí đại thủ, góc truyện audio.com, tiêu hao 9 phần sức lực một lúc sau từ từ biến loãng, hóa thành nguyên khí thuần túy dung nhập vào trong không khí. La Hàn Sơn lau mồ hôi, lúc nãy thực sự quá nguy hiểm, may mà trước đó, La Hành liệt cho hắn một khối nguyên quang cầu là thứ tìm được trong di chỉ của siêu cấp đại tông môn ngũ phẩm tông môn khôi lỗi môn từ 5.000 năm trước, ngoài ra còn có phương pháp chế tạo mộc nhân. Các ngươi không sao chứ? La Hàn Sơn nghiêng đầu hỏi. Thân thể Diệp Trần cường đại, một trường đó trừ việc khiến hắn thất khổng chảy máu, một chút thương thế cũng không có, từ tĩnh có tam thiên kim sát công hộ thể cũng không việc gì. Vậy thì tốt, nhìn xung quanh, hắc y nhân chỉ còn sót lại lẻ tẻ vài ba tên, đại bộ phận hắc y nhân đều bị hắc y nhân trung niên trên cao không đập chết, chết oan uổng, đương nhiên, đối với họ mà nói đó là việc tốt, nếu không giết chết bằng ấy hắc y nhân cũng phiền, dù sao họ chỉ là võ giả ngưng chân cảnh hậu kỳ, chân khí bên trong cơ thể rất có hạn, nhất thời chiến đấu còn có thể, chiến đấu trong một thời gian dài sẽ nảy sinh vấn đề, đan dược bù đắp chân khí có thì vẫn có, trước đó đã uống liền mấy viên, tiếp tục uống nữa, chân khí trong người sẽ giảm triệt để, dễ dẫn đến hiện tượng chân khí hỗn tạp, trong vòng một ngày không thể bình phục. Đánh chết số hắc y nhân còn lại, ba người lấy ra hạ phẩm linh thạch bắt đầu luyện hóa nguyên khí trong linh thạch tự bổ sung cho mình. Chiêu, thiên phong thiếu và hắc y đao khách chiến đấu rất nhanh, chủ yếu là thiên phong thiếu tốc độ nhanh, không ngừng cào xé hắc y đao khách. Hắc y đao khách dùng bất biến ứng vạn biến, tìm thấy kẽ hở là chém ra một đường đao khí, mỗi lần đều suýt nữa chém trúng thiên phong thiếu. Không được, thiên phong thiếu này tốc độ quá nhanh, đợi lúc ta xuất đao, nó đã kéo dài khoảng cách, cứ tiếp tục thế này, nhất thời không thể giải quyết. Hắc y đao khách đã nhìn thấy hết tình cảnh trên đỉnh núi, trong lòng biết đã đến lúc phải quyết đoán. Đào khí một lần nữa vô tác dụng, hắc y đao khách mặt ánh lên một tia hung ác, ánh mắt khóa chặt Thiên Phong thiếu, đứng im bất động giữa hư không trung. Thiên Phong thiếu lóe liền mấy cái, lao vào hắc y đao khách từ bên trái, tốc độ nhanh như điện xẹt, rút ngắn khoảng cách. Xì xì, lần này dễ hơn những lần trước, Thiên Phong thiếu dễ dàng phá vỡ chân khí hộ thể của hắc y đao khách, móng vuốt đâm ra, như muốn xé rách thân thể hắc y đao khách. Chết đi, hắc y đao khách nghiêng người, một đao chém lên người Thiên Phong thiếu. Máu chảy như mưa, Thiên Phong thiếu giống lên một tiếng bi ai, thân thể rơi nhanh xuống. Hắc hắc, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Hắc y đao khách sau khi bổ ra một đao, bất chấp tất cả chân khí phun phát, vài chớp mắt đã thấy xuất hiện trên đỉnh núi. Đại bi chấn áp, kinh vân vô cực, quần ma giai đảo, bia đá màu tím cùng kiếm khí cự đại và kim quang sang chói cả ba đồng thời đánh về phía hắc y đao khách, là ba người Diệp Trần xuất thủ, vừa xuất thủ, họ vừa cấp tốc lùi ra sau. Vô ích, cách chương.